chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, nếu như một năm có bốn mùa thì một ngày cũng có hai buổi, đó là ngày và đêm. Dân gian vẫn gọi là ban ngày và ban đêm. Vì sao trời không sáng mãi mà lại có bóng đêm? Mời các em cùng nghe chuyện cổ tích về bóng đêm nhé. Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những vì sao le lói. Bóng đêm bây giờ không là duy nhất nữa, phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là ánh sáng. Thế là bóng đêm rất ghét ánh sáng, ghét nhiều đến nỗi bóng đêm chẳng thèm để ý đến ánh sáng nữa. Hễ ở đâu có ánh sáng thì bóng đêm quay lưng, chẳng cần nhìn làm gì, chẳng cần tiếp xúc với cái luồng sáng chói chang ấy. Bóng đêm là thế, có gì đó cô độc và lạnh lùng, vì muôn loài bây giờ chỉ thích ánh sáng thôi. Muôn loài vui chơi, đùa giỡn, sinh hoạt và lao động cùng ánh sáng. Còn khi bóng đêm đến, muôn loài chỉ muốn ngủ hoặc ngồi nhìn ngắm mà chẳng hề vui đùa với bóng đêm. Thế là đêm thật buồn, thật cô độc và lạnh lẽo. Từ khi ánh sáng xuất hiện, bóng đêm ghét ánh sáng, giận ánh sáng lắm. Giờ đây, bóng đêm tuyệt giao, không thèm chơi với ánh sáng luôn và cũng chả thèm chơi với muôn loài. Mặc kệ, bóng đêm sẽ một mình lặng lẽ, sẽ chỉ chơi đùa, cô độc một mình bóng đêm thôi. Một ngày mưa, khi ánh sáng bắt đầu le lói, cho đến khi tản hẳn, thì mưa vẫn cứ rơi, rơi hoài. Chả hiểu nước đâu mà lắm thế. Đợi khi ánh sáng khuất xa, bóng đêm bước ra trong màn mưa đêm ảm đạm như thế, loanh quanh phủ đầy vạn vật. Đột nhiên bóng đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Bóng đêm chẳng quan tâm. Ừ, thì thế nào đứa bé ấy cũng đang khóc vì đang sợ bóng đêm đó sao? Cũng có thể nó khóc vì ánh sáng bỏ đi đấy. Vì cả cơn mưa hôm nay. Bóng đêm lầm lì ngắm nhìn đứa bé đang ngồi khóc ấy. Sao mà đứa trẻ ấy cô độc thế nhỉ? Đêm tối mà khóc thì chắc đi lạc rồi, chắc vì cả lạnh nữa. Đêm thì bao giờ mà chả lạnh. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về đứa bé, bóng đêm không biết đứa bé đang nhìn mình chăm chăm. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn bóng đêm. Làm sao mà nhìn thấy được? Làm sao nhìn khi xung quanh bóng đêm chỉ đặc một màu đen đáng sợ? Bóng đêm quát. Không sợ đêm tối hay sao mà nhìn người ta? Người đang khóc vì ánh sáng bỏ ngươi lại đúng không? Vì luyến tiếc đúng không? Đứa bé vẫn khóc nhưng cố gắng nói rằng bóng đêm chẳng đáng sợ đâu mà cũng chẳng khóc vì ánh sáng. Em ghét ánh sáng nên em mới khóc thế này. Sao đêm tối không dài ra mãi? Sao bóng đêm không là vĩnh viễn? Em khóc vì đêm tối trời mưa và chẳng muốn về nhà vì muốn ngồi mãi với bóng đêm thế này. Để khóc thoải mái hơn. Rồi đứa bé la lớn. Ôi, đứa bé đang chảy máu, chắc mưa tuôn sát vào vết thương. Bóng đêm mủi lòng. Bé thế kia mà sao nói thích đêm tối? Lạ không? Có ai thích bóng đêm bao giờ? Bóng đêm đến bên cạnh đứa bé, nhìn vết thương, nhìn những giọt nước mắt nhỏ nhoi giữa màn mưa lạnh. Ôm đứa bé vào lòng, bóng đêm im lặng. Đứa bé bắt đầu thút thít và nói. Em không muốn trời sáng vì không muốn mọi người nhìn thấy vết thương trên người em. Em ghét ánh sáng vì ánh sáng làm mọi người chê cười em. Trong ánh sáng, em phải không được khóc. Khóc thì bị chê cười, chế nhạo, xấu hổ lắm. Trong ánh sáng, em phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà. Chẳng có điều gì của ánh sáng làm em vui cả. Trong ánh sáng, người ta sẽ dễ dàng nhận ra em và mang cho em những vết thương lớn nhỏ. Mà thế thì mẹ em sẽ nhìn thấy, mẹ sẽ đau lòng lắm. À, bóng đêm hiểu rồi. Ánh sáng làm lòng đứa bé đau đớn nên nó cần đêm tối để giấu mình. Khi bị tổn thương thì nó trốn vào một góc thật kín, thật tối để không ai biết, không ai nhìn thấy và dùng bóng đêm để an ủi sự yếu đuối của chính mình. Bóng đêm trầm ngâm, không dưng bóng đêm thấy lòng mình buồn buồn. Đứa bé khóc mãi thế này, đêm tối lạnh lắm, vết thương sẽ đau hơn. Và rồi, lần đầu tiên bóng đêm nhớ đến ánh sáng, muốn ánh sáng đến mau để đưa đứa trẻ này về, soi đường cho nó, soi rõ vết thương để mẹ nó chăm sóc. Bóng đêm dùng hết sức làm cho màn đêm dịu dàng hơn để đứa trẻ nằm ngủ. Rồi dùng cái cell phone mà ánh sáng cho. Ánh sáng bảo, có lúc ngủ quên thì gọi dậy hoặc tiện liên lạc. Bóng đêm mà thèm gì cái cell phone, nhưng giờ là lúc cần thiết. Ánh sáng à, đừng ngủ nữa, đến ngay với bóng đêm đi. Quái lạ thật, lần đầu tiên nghe giọng bóng đêm, gì mà dịu dàng thế, mà hiền nữa. Đâu như ánh sáng hay bị nói giọng dở tệ, thì giọng ánh sáng buổi sáng phải khác buổi trưa, khác buổi chiều chứ, đêm thì có một buổi thôi mà. Ánh sáng vội đến, mang luồng sáng le lói đến cạnh đứa bé, một chút ấm áp xua cơn mưa kỳ quặc. Đứa bé khẽ co mình ngủ tiếp. Bóng đêm nhìn ánh sáng nói, hãy soi đường cho đứa bé về với mẹ, soi cho vết thương chảy máu kia khô lại và liền sẹo lại mau. Rồi bóng đêm từ từ quay lưng bỏ đi. Ánh sáng nhìn theo và nói, là đứa trẻ thì được quyền có sự che chở, muôn loài vạn vật cũng thế, đừng vì mình là bóng đêm không ai trông thấy mà tưởng mình không cần che chở. Hãy gọi cho ánh sáng khi đêm quá dài và lòng trống rỗng. Ai cũng yêu bóng đêm cả, vì chỉ có đêm tối người ta mới biết yêu quý nhau hơn. Đêm tối là ngọn nguồn của yêu thương. Con người ai cũng có một góc tối nào đó trong lòng mình. Chính nơi này người ta biết làm sống lại những niềm vui của cuộc đời. Chẳng bao giờ bóng đêm cô độc cả, biết không? Bóng đêm im lặng, mường tượng như bóng đêm khóc, vì ánh sáng thấy từ khóe mắt bóng đêm có những giọt nước mắt rơi ra mà. Mà tại sao bóng đêm khóc thì có lẽ chỉ có ánh sáng mới biết mà thôi. Những giọt nước mắt ấy long lanh trong những tia sáng ban mai, mà sau này người ta gọi những giọt nước mắt ấy là những giọt sương. Buổi sớm ấy, chung quanh đứa trẻ là những hạt sương đêm lấp lánh, rồi ánh sáng khẽ khàng hôn nhẹ và lau khô những giọt nước mắt của bóng đêm. Và ngày nào cũng thế, hễ bóng đêm buồn và muốn khóc, ánh sáng sẽ lại đến và lau khô những giọt nước mắt ấy để bóng đêm không còn cô đơn, buồn bã nữa. Các em thân mến, có những câu chuyện là ước mơ của chính người kể và ai cũng mong muốn sau đêm tối ta sẽ được an ủi yêu thương vào ngày hôm sau. Nếu muốn được an ủi yêu thương, hãy sống chân thành với cảm xúc của chính mình, phải không các em? Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Sitakiri Suzumi, chú chim sẻ đáng thương. Câu chuyện mang đến cho chúng ta một bài học ý nghĩa rằng sống ở trên đời không được tham lam và độc ác. Những kẻ tham lam và độc ác sẽ phải trả giá và bị trừng trị. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, nhưng vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Mỗi buổi sáng, ông lão hét lên núi đốn củi rồi lại cuốc đất làm ruộng. Sáng hôm ấy, ông lão vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Trong khi đang làm việc thì ông nghe tiếng khóc của một chú xe sẻ. Ông lão nhìn quanh quất thì thấy xe sẻ nhỏ bị thương đang kẹt giữa các nhánh cây. Ôi, chú chim nhỏ đáng thương! Ông lão thốt lên rồi nhẹ nhàng gỡ các nhánh cây cứu xe sẻ nhỏ. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, sẽ ổn thôi mà. Hãy về nhà chúng ta nhé, ông lão nói. Về đến nhà, ông lão băng bó cho chú chim và cho chú vài hạt thóc. Vợ ông thì không thích điều đó một chút nào và suốt ngày cằn nhằn. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Ông lão đáp là không sao đâu, chỉ cần ông chăm chỉ làm việc hơn để nuôi cho đến khi chú xe sẻ khỏe mạnh. Một ngày, khi ông lão chuẩn bị lên núi, ông dặn vợ, hãy trông chừng chú xe sẻ nhé. Vâng vâng, tôi biết, bà vợ cáu kỉnh đáp. Thế nhưng bà lại bỏ mặc chú chim nhỏ để đi tắm giặt ở bờ sông. Bị bỏ lại một lúc lâu, xe sẻ nhỏ bắt đầu đói bụng. Chú tìm được một bát khoai mà bà lão mới làm. Bởi vì đã quá đói, xe sẻ nhỏ chả suy nghĩ gì, cứ vậy mà rỉa rỉa từ từ cho đến khi hết nhẵn. Lúc bà lão trở về, thấy bát khoai không còn, bà bèn gặng hỏi chú chim. Tôi xin lỗi, xe sẻ nhỏ nói, vì quá đói nên tôi không thể không ăn hết. Bà lão nổi cơn thịnh nộ, đồ trộm cắp. Bà quát lớn, tao sẽ cho mày không bao giờ có thể lặp lại điều tương tự. Nói rồi, bà tóm lấy xe sẻ nhỏ, rồi dùng kéo cắt luôn cái lưỡi của chú. Xe sẻ nhỏ tội nghiệp bay lên núi, khóc thảm thiết suốt dọc đường. Khi ông lão trở về, không thấy xe sẻ nhỏ, ông bèn hỏi vợ, có chuyện gì xảy ra với chú chim thế? Bà lão bèn đáp, con vật đó ăn hết khoai của tôi, nên tôi đã cắt lưỡi và đuổi nó đi rồi. Ông lão choáng váng mà than rằng, ôi, hãy tha thứ cho ta, hỡi chú chim tội nghiệp, chắc là mi đau đớn lắm. Ông vừa nói mà hai dòng nước mắt chảy dài. Đoạn ông lão vội vã lên núi tìm xe sẻ nhỏ. Ông băng qua khu rừng, tìm mọi ngóc ngách, miệng hô to. Xe sẻ nhỏ, hãy trở về đi. Nhưng vẫn không thấy chú chim đâu. Ông lão chợt nghĩ, thôi được rồi, ta sẽ đến tận tổ để tìm xe sẻ nhỏ. Khi ông lão vào sâu bên trong núi, thì ba chú chim sẻ xuất hiện. Ôi xe sẻ, tổ của các ngươi ở đâu? Ông lão hỏi. Hướng đó, chip chip. Ba chú chim chỉ đường cho ông lão. Chúng nói ông phải băng qua mấy lùm tre để vào sâu hơn nữa. Ông lão cứ theo lời chỉ dẫn mà đi. Chợt, trước mặt ông hiện ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, và ông thấy các chú chim sẻ xếp thành hàng trước cổng lâu đài. Chào mừng, chúng tôi đợi ngài đã lâu. Một chú chim nói. Ông lão hỏi, các người có nhìn thấy xe sẻ nhỏ của ta không? Người đang chờ ngài ở bên trong. Đám chim sẻ đáp và dẫn ông lão đến phòng khách của lâu đài. Ở đó, quả thật, xe sẻ nhỏ đang đợi ông. Ôi, anh bạn đáng thương, mi có khỏe không? Ta đã lo lắng biết nhường nào. Ông lão nói trong sự vui mừng khôn tả. Nhưng chú chim khác mang lên cho ông những khay thức ăn thật ngon và bắt đầu hát múa xung quanh ông. Sau khi đã được đón tiếp chu đáo tại lâu đài của xe sẻ, ông lão nói, ta ước gì mình được ở lại đây, nhưng ta phải trở về thôi, vợ ta đang lo lắng. Thế rồi, những chú chim mang ra hai cái túi, một cái to và một cái nhỏ. Hãy chọn bất cứ cái nào ngài thích, một chú nói. Dù rất thích những túi quà, nhưng cuối cùng ông chọn túi nhỏ hơn. Ông nói, ta xin lỗi, ta già rồi, ta chỉ có thể mang nổi cái túi nhỏ này thôi. Về đến nhà, ông lão gọi vợ. Tôi đã gặp được xe sẻ nhỏ, tôi còn mang cả quà về cho bà đây. Mọi thứ thật kỳ diệu. Hai vợ chồng mở cái túi ra, họ kinh ngạc nhìn nhau. Trong cái túi nhỏ bé ấy, đầy ắp vàng bạc, gấm vóc thượng hạng và còn nhiều vật báu khác. Thảo nào mà cái túi nặng đến thế? Ông lão nói, may mà tôi chỉ lấy cái túi nhỏ. Sao? Còn cái to hơn sao? Mụ vợ hét toáng lên. Cái túi to, ắt hẳn là còn nhiều châu báu hơn nữa. Tôi sẽ đến đấy, lấy cái túi đó về. Nói rồi, mụ chạy áo lên núi để thỏa mãn tính tham lam của mình. Khi mụ đã đến được tòa lâu đài, mụ tìm xe sẻ nhỏ và nói với nụ cười thân thiện. Xe sẻ nhỏ ơi, ta muốn đến đây lấy nốt cái túi to kia. Đám xe sẻ có thoáng một chút thất vọng, nhưng vẫn mang ra hai cái túi và hỏi. Hãy chọn lấy cái mà bà thích. Mụ vợ nói ngay, không đắn đo. Ta sẽ lấy cái lớn. Ta rất khỏe để vác nó về. Khi mụ định quay đi thì một chú xe sẻ nói, đừng mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Nhưng mụ ta nào có để ý, mụ chỉ cố về nhà thật nhanh nếu có thể. Nhưng trên đường về, mụ ta không sao kìm nén nổi lòng tham và sự tò mò. Mụ dừng lại rồi mở cái túi ra. Một làn khói bay ra cùng với yêu tinh một mắt, con rắn khổng lồ và vô số loài quái vật khác. Mụ hoảng sợ, vứt vội cái túi mà cắm cổ chạy về nhà. Thế nhưng do quá vội vàng, mụ trượt chân và ngã luôn xuống núi. Các em thân mến, vì tham lam và độc ác, nên bà vợ của ông lão đã phải trả một cái giá rất đắt, bị trượt chân và ngã xuống núi. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em!